Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 7 tháng 4 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về việc Đức Thánh Cha phê bình chủ trương bất tuân phục để canh tân giáo hội. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh. Lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ năm tuần thánh, mùng 5 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, để mừng kính viếng cố Chúa Giêsu lập phép thánh thể trong bữa tiệc ly. Trong dịp này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi các tín hữu loại trừ tính kiêu ngạo, chấp nhận sự thật về con người để được tự do đích thực. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Agostino Vanlini, giám quản Roma, và 120 vị khác gồm các Hồng Y, giám mục và đại diện hàng linh mục giáo phận Roma, trước sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu ngồi chật nhà thờ chính tòa của giáo phận. Trong số này có một số vị đại sứ và các vị thủ lãnh hội hiệp sĩ Manta. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa việc Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu, trong đêm tối sau bữa tiệc ly với các môn đệ. Ngài nói, thứ năm tuần thánh không phải chỉ là ngày thiết lập bí tích thánh thể cực thánh. Bí tích có ánh sáng huy hoàng chiếu sáng mọi sự, và có thể nói là lôi kéo mọi sự vào trong mình. Thuộc về ngày thứ năm tuần thánh, còn có đêm tâm tối trên núi cây dầu, nơi Chúa Giêsu đi đến cùng với các môn đệ. Thuộc vào ngày này, còn có sự cô đơn và bị bỏ rơi của Chúa Giêsu. Ngài cầu nguyện trên đường đi gặp bóng đêm của sự chết. Ngoài ra còn có sự phản bội của Giuđa và việc Chúa bị bắt, cũng như sự chối Chúa của Phêrô, sự tố cáo Chúa trước hội đường Do Thái và giao nạp Ngài cho dân ngoại, cho quan tổng trấn Phi-la-tô. Trong giờ này chúng ta tìm hiểu sâu xa hơn vài điều trong các biến cố ấy, vì trong đó diễn ra mầu nhiệm cứu chuộc chúng ta. Trong phần diễn giải các biến cố đó, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến lời thân thưa của Chúa Giêsu với Chúa Cha: Abba, lạy Cha. Đây là lời gọi thương mến của một trẻ em đối với Cha, đấng mà Chúa Giêsu luôn ở trong tình hiệp thông, trong sự hiệp nhất sâu xa nhất. Đây cũng là nét nổi bật mà các sách tin mừng nhấn mạnh khi nói về Chúa Giêsu trong tương quan với Chúa Cha. Chúa Giêsu luôn hiệp thông với Thiên Chúa. Qua Chúa Kitô, chúng ta thực sự biết Thiên Chúa. Thánh Gioan nói, chưa ai thấy Thiên Chúa bao giờ, đấng ở nơi cung lòng Chúa Cha, đã mặc khải Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta thực sự biết Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, qua cuộc cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong vườn cây dầu, chúng ta thấy, trong tư cách là con, Chúa Giêsu đã đặt trọn ý chí nhân loại của Ngài trong thánh ý Chúa Cha. Không phải con, nhưng là Cha. Qua đó, Chúa Giêsu đã biến cải thái độ của Adam, tội nguyên tổ của nhân loại, chữa lành con người. Thái độ của Adam là, không phải điều Thiên Chúa muốn, nhưng chính tôi trở thành Thiên Chúa. Sự kiêu ngạo này chính là bản chất đích thực của tội lỗi. Chúng ta tưởng mình được tự do và thực sự là mình, khi chúng ta chỉ theo ý riêng mình. Thiên Chúa xuất hiện như điều trái ngược với tự do của chúng ta. Nhưng khi con người chống lại Thiên Chúa thì họ cũng chống lại chính sự thật về mình. Và vì thế, họ không trở nên tự do nhưng bị tha hóa. Chúng ta chỉ tự do nếu chúng ta ở trong sự thật, nếu chúng ta kết hiệp với Thiên Chúa. Như thế, chúng ta thực sự trở thành như Thiên Chúa, không chống lại Thiên Chúa, không loại trừ hoặc chối bỏ Chúa. Trong cuộc chiến đấu của kinh nguyện trên núi cây dầu, Chúa Giêsu đã loại bỏ sự đối nghịch giả tạo giữa vâng phục và tự do và đã mở ra con đường dẫn đến tự do. Chúng ta hãy cầu xin Chúa dẫn đưa chúng ta vào lời thưa xin vâng đối với thánh ý Thiên Chúa. Như thế, chúng ta được tự do thực sự. Sau bài giảng, Đức Thánh Cha đã cử hành nghi thức rửa chân cho 12 kinh sĩ đền thờ Thánh Gioan Laterano. Trong lúc đó, cũng tiến hành việc lạc quyên nơi các tín hữu tham dự thánh lễ để trao cho Đức Thánh Cha với mục đích giúp đỡ những người Syria tị nạn chiến tranh. Tin Roma. Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro bên Brazil năm 2013 quy tụ các bạn trẻ từ 150 quốc gia. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai, mùng 2 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân đã cho biết các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro bên Brazil đến từ 150 quốc gia trên thế giới. Được biết, Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013 với chủ đề Các con hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Những chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ này đang được thực hiện cách hăng say và đúng hướng như mong đợi. Như tin đã loan, để chuẩn bị tinh thần cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân đã tổ chức đại hội tại Rocca di Papa gần Roma, Italia, từ ngày 28 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4, quy tụ được 300 tham dự viên đến từ 99 quốc gia, được xếp theo 45 phong trào, cộng đồng và hiệp hội giới trẻ. Một sinh hoạt đặc biệt của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio đã được loan báo trong cuộc họp báo nói trên là ban tổ chức sẽ sắp xếp chương trình suy niệm đàn thánh giá tại những khu phố nghèo ở Rio de Janeiro để gây ý thức về tình trạng nghèo đói, một thảm cảnh và là một thách thức xã hội to lớn nhất tại Brazil ngày nay. Từ ngày Đức Thánh Cha chính thức công bố Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio, Brazil, hồi tháng 8 năm 2011, đến nay một trang điện tử riêng đã được thiết lập với tên miền là www.rio.2013.com bằng năm thứ tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Hai trang mạng xã hội Twitter và Facebook cũng nhắc đến biến cố Ngày Quốc tế Giới Trẻ này và đã thu hút được 600.000 người vào đọc. Cũng trong cuộc họp báo nói trên, Đức Hồng Y Stanislav Rinko, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đã cho biết rằng, trong tương lai vào năm 2015 hoặc 2016, Ngày Quốc tế Giới Trẻ có thể được tổ chức tại châu Phi. Từ trước đến nay, Ngày Quốc tế Giới Trẻ chưa từng được tổ chức tại châu Phi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ làm phép dầu vào sáng thứ Năm tuần Thánh. Sáng thứ Năm tuần Thánh, mùng 5 tháng 4 vừa qua, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ làm phép dầu. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ này, có 40 hồng y và 60 giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh và tòa giám quản Roma, cùng với 1.600 linh mục trước sự hiện diện của gần 7.000 tín hữu. Đặc biệt sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, Ngài đã làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến nhóm linh mục bất tuân phục tại Áo cách đây hơn một năm và bác bỏ lập luận của họ. Ngài cổ võ các linh mục trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô, đấng đã vâng phục cho đến chết, và xác quyết rằng sự trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô chính là điều kiện phải có và là nền tảng của mọi sự canh tân. Đức Thánh Cha cũng đề cao vai trò của các thánh như những bản dịch lối sống của Chúa Kitô đối với các tín hữu của người, lối sống mà họ có thể thấy và có thể noi theo. Từ Thánh Phaolô qua dòng lịch sử, liên tục có những bản dịch như thế về đời sống của Chúa Giêsu trong những nhân vật lịch sử sinh động. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ võ các linh mục hãy tận dụng năm đức tin để giúp các tín hữu đào sâu giáo lý và sự hiểu biết về Chúa Giêsu. Tin Ba Lan. Toàn quốc Ba Lan mừng kỷ niệm một năm tôn phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Cũng nên nhắc lại, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005, và trong một thời gian kỷ lục, ngài đã được phong chân phước ngày 1 tháng 5 năm 2011, tức là 6 năm sau khi qua đời. Đồng thời, vị tuyên phong chân phước cho ngài là do chính đấng kế vị tiếp liền ngài, Đức Benedicto thứ 16. Trong những ngày này, nhiều thánh lễ đã được cử hành tại Ba Lan, quê hương của chân phước John Paul đệ nhị nói chung, và cách riêng tại Tổng giáo phận Cracovia, nơi ngài là chủ chăn trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma. Tại thủ đô Varsovie, mặc cho trời lạnh rét, vài ngàn người đã họp nhau canh thức tại quảng trường Pinsuski, nằm ở trung tâm thủ đô. Tại tòa Tổng giám mục ở Cracovia, hàng trăm tín hữu họp nhau bên dưới cửa sổ, nơi Đức Thánh Cha thường xuất hiện ban phép lành cho dân chúng mỗi khi ngài về thăm nơi đây. Tại Vandovice, nơi ngài sinh ra, các tín hữu tham dự thánh lễ tại nhà thờ nơi ngài đã được rửa tội. Và dĩ nhiên, mọi nơi trên đất nước Ba Lan, các tín hữu được cầu nguyện cho mau đến ngày chân phước giáo hoàng John Paul đệ nhị được tôn phong lên bậc hiển thánh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha phê bình lập trường của nhóm linh mục kêu gọi bất tuân phục để canh tân giáo hội. Tưởng cũng nên nhắc lại sự kiện này, đó là vào tháng 6 năm 2011, một nhóm linh mục người Áo dưới sự lãnh đạo của linh mục Helmut Schueller, nguyên tổng đại diện giáo phận Vienna, đã đề ra điều gọi là sáng kiến của các cha sở. Qua đó họ kêu gọi bất tuân phục Roma, cố võ truyền chức linh mục cho phụ nữ, cho phép những người ly dị và các tín hữu công giáo không Kitô và những người đã ra khỏi giáo hội công giáo được rước lễ. Đi theo nhóm này có 400 linh mục ủng hộ và tham gia sáng kiến của các cha sở, không những tại Áo, nhưng còn tại Đức và nước khác. Họ bất chấp luật không cho giáo dân giảng trong thánh lễ, rồi bổ nhiệm giáo dân coi sóc các giáo xứ, bất phân biệt nam nữ, tình trạng gia đình, cho phụ nữ và những người có gia đình làm linh mục. Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Vienna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, cố gắng đối thoại với nhóm linh mục này, nhưng từ khước mọi yêu cầu của họ. Trong bài giảng sáng thứ năm tuần thánh vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến nhóm linh mục bất tuân phục đó và bác bỏ lập luận của họ. Đức Thánh Cha nói rằng, mới đây, một nhóm linh mục tại một nước Âu Châu đã công bố lời kêu gọi bất tuân phục, đồng thời đưa ra những thí dụ cụ thể. Qua đó người ta có thể biểu lộ sự bất tuân phục ấy. Một sự bất tuân phục làm ngơ, không biết đến những quyết định chung kết của huấn quyền hội thánh. Ví dụ, trong vấn đề truyền chức cho phụ nữ mà Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã tuyên bố một cách không thể hồi lại rằng giáo hội không hề được Chúa cho phép về vấn đề này. Phải chăng bất tuân phục là một con đường để canh tân giáo hội? Chúng ta có muốn tin các tác giả có lời kêu gọi ấy khi họ quả quyết là họ được thúc đẩy do mối quan tâm đối với giáo hội hay không? Chúng ta có tin họ khi họ nói họ xác tín rằng cần phải đương đầu với sự chậm chạp của các cơ chế bằng những phương thế quyết liệt, hầu mở ra những con đường mới để đưa giáo hội lên mức độ cao xứng với ngày nay hay không? Nhưng sự bất tuân phục có phải là một con đường để canh tân giáo hội hay không? Trong thái độ bất tuân phục như thế, chúng ta có thể nhận ra điều gì? là trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô. Sự đồng hình dạng ấy là một điều kiện tiên quyết phải có để canh tân đích thực, hay chỉ là một sự thúc đẩy tuyệt vọng làm một cái gì đó để biến đổi giáo hội theo ước muốn và tư tưởng của chúng ta. Từ đây Đức Thánh Cha cổ võ các linh mục trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô, đấng đã phân phục cho đến chết, và xác quyết rằng sự trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô chính là điều kiện phải có và là nền tảng của mọi sự canh tân. Với sự kiện nói trên, Đức Thánh Cha còn nhắc nhở thêm: nhưng chúng ta không nên quá đơn giản hóa vấn đề. Phải chăng Chúa Kitô đã chẳng sửa chữa các truyền thống phàm nhân đe dọa bóp nghẹt lời nói và ý chí của Thiên Chúa sao? Đúng thế. Chúa đã làm điều ấy để tái thức tỉnh sự vân phục đối với ý muốn đích thực của Thiên Chúa, với lời Chúa luôn luôn có giá trị. Ngài thực sự quan tâm đến sự vân phục đích thực, chống lại phán đoán độc đoán của con người. Và chúng ta đừng quên rằng Ngài là Chúa Con, với quyền bính và trách nhiệm đặc biệt biểu lộ ý muốn chân thực của Thiên Chúa, và qua đó mở con đường lời Chúa hướng về thế giới dân ngoại. Và sau cùng, Ngài đã cụ thể hóa sứ mạng của Ngài qua sự tuân phục và hạ mình cho đến thập giá, và qua đó làm cho sứ mạng của Ngài trở nên đáng tin. Không phải ý Con, nhưng là ý Cha. Đó là lời biểu lộ Chúa Con. Sự khiêm hạ cùng với thần tính của Ngài, và lời ấy chỉ đường cho chúng ta. Một lần nữa, chúng ta hãy hỏi thêm. Phải chăng, với những nhận xét như thế, trong thực tế, người ta bên vực thái độ bất động, sự cứng nhắc của truyền thống? Không phải vậy. Ai nhìn lịch sử thời hậu công đồng, đều có thể nhận thấy tính chất sinh động của sự canh tân đích thực. Thường có những hình thức bất ngờ trong các phong trào đầy sức sống, và làm cho sức sinh động khôn lường của hội thánh, sự hiện diện và hoạt động hiệu năng của Chúa Thánh Linh trở thành một điều hầu như có thể động chạm được. Và nếu chúng ta nhìn những người từ đó đã và đang làm nảy sinh những dòng sông tươi mát của sự sống, chúng ta cũng thấy rằng, để được tái phong phú, chúng ta cần được tràn đầy niềm vui đức tin, tính chất quyết liệt của sự vâng phục, niềm hy vọng sinh động và sức mạnh của tình yêu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc Đức Thánh Cha phê bình chủ trương bất tuân phục để canh tân giáo hội, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu sáng thứ năm tuần thánh ngày 5 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã phê bình lập trường của một nhóm linh mục kêu gọi bất tuân phục là để canh tân giáo hội. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tóm lược bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ làm phép dầu này. Đức Thánh Cha đã nhắc nhở về sứ vụ của các linh mục như sau. Trong thánh lễ làm phép dầu này, chúng ta nghĩ đến lúc mà Đức Giám Mục, qua việc đặt tay và cầu nguyện, dẫn đưa chúng ta vào chức linh mục của Chúa Giêsu Kitô, để chúng ta được thánh hiến trong chân lý, như Chúa Giêsu trong kinh nguyện tư tế đã cầu xin Chúa Cha cho chúng ta. Chính Ngài là chân lý, Ngài đã thánh hiến chúng ta, nghĩa là trao chúng ta vĩnh viễn cho Thiên Chúa, để từ Thiên Chúa và hướng về Ngài, chúng ta có thể phục vụ loài người. Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã giảng tiếp như sau. Tôi có thể hiến dâng gì cho Chúa và cho tha nhân? Hoặc cụ thể hơn nữa, sự trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô phải được thực hiện thế nào? Chúa Kitô không thống trị nhưng phục vụ, không chiếm hữu nhưng cho đi. Điều ấy phải được thể hiện thế nào trong tình trạng nhiều khi bi thảm của giáo hội ngày nay? mới đây, một nhóm linh mục tại một nước Âu Châu đã công bố lời kêu gọi bất tuân phục, đồng thời đưa ra những thí dụ cụ thể. Qua đó, người ta có thể biểu lộ sự bất tuân phục ấy, một sự bất tuân phục làm ngơ, không biết đến những quyết định chung kết của huấn quyền hội thánh. Ví dụ, trong vấn đề truyền chức cho phụ nữ mà Đức Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị đã tuyên bố một cách không thể hồi lại rằng, giáo hội không hề được Chúa cho phép về vấn đề này. Phải chăng bất tuân phục là một con đường để canh tân giáo hội? Chúng ta có muốn tin các tác giả của lời kêu gọi ấy khi họ quả quyết là họ được thúc đẩy do mối quan tâm với giáo hội hay không? Chúng ta có tin họ khi họ nói họ xác tín rằng cần phải đương đầu với sự chậm chạp của các cơ chế bằng những phương thế quyết liệt, hầu vỡ ra những con đường mới để đưa giáo hội lên mức độ cao xứng với ngày nay hay không? Sự bất tuân phục là một con đường hay không? Trong thái độ bất tuân phục như thế, ta có thể nhận ra điều gì là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô hay không? Sự đồng hình đồng dạng ấy là một điều kiện tiên quyết phải có để canh tân đích thực, hay chỉ là một sự thúc đẩy tuyệt vọng là một cái gì đó để biến đổi giáo hội theo ước muốn và tư tưởng của chúng ta? Và Đức Thánh Cha giảng tiếp: Các bạn thân mến, rõ ràng là sự trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô chính là điều kiện phải có và là nền tảng của mọi sự canh tân. Nhưng có lẽ hình ảnh Chúa Kitô nhiều khi đối với chúng ta quá cao cả và lớn lao, khiến chúng ta không dám lấy Ngài làm mẫu mực. Chúa biết điều đó, vì thế Ngài đã dự trù những phiên bản để sự cao cả và lớn lao của Ngài trở nên gần gũi và vừa tầm hơn với chúng ta. Chính vì thế, Thánh Phaolô không ngại nói với các cộng đoàn của người rằng: Anh chị em hãy bắt chước tôi, như tôi thuộc về Chúa Kitô. Thánh nhân là một phiên bản về lối sống của Chúa Kitô đối với các tín hữu của người, lối sống mà họ có thể thấy và có thể noi theo. Từ Thánh Phaolô qua dòng lịch sử, liên tục có những phiên bản như thế về đời sống của Chúa Giêsu trong những nhân vật lịch sử sinh động. Các linh mục chúng ta có thể nghĩ đến một hàng ngũ đông đảo các linh mục thánh thiện đã đi trước để chỉ đường cho chúng ta, bắt đầu từ Thánh Policarpo, Thánh Smyrne và Thánh Ignacio, Thánh Antiochia, qua các vị đại mục tử như Thánh Ambrosio, Augustino và Gregorio cả, cho đến Thánh Ignacio Loyola, Carlo Borromeo, Gioan Maria Vianney, tới các linh mục tự đạo hồi thế kỷ 20, và sau cùng đến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Qua hoạt động và đau khổ, người nêu gương cho chúng ta về sự trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô như hồng ân và mầu nhiệm. Các thánh chỉ cho chúng ta thấy sự canh tân tiến hành như thế nào, và chúng ta có thể phục vụ sự canh tân ấy ra sao. Các vị cũng làm cho chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa không xét những số lượng lớn và những thành công bên ngoài, nhưng Ngài mang lại những chiến thắng trong dấu chỉ khiêm hạ của hạt cát bé nhỏ. Và cuối bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến trách nhiệm của các linh mục đối với các linh hồn. Ngài nói, lời nói chủ yếu cuối cùng mà tôi muốn nhắc đến là lòng nhiệt thành đối với các linh hồn. Đó là một kiểu nói lỗi thời mà ngày nay hầu như người ta không dùng nữa. Thậm chí, trong một số môi trường, từ linh hồn là một từ bị cấm dùng, vì người ta nói, từ này diễn tả thuyết nhị nguyên giữa thân xác và linh hồn, phân chia con người một cách sai lầm. Chắc chắn, con người là đơn nhất, có một vận mệnh đời đời cùng với xác và hồn. Nhưng điều này không thể có nghĩa là chúng ta không còn một linh hồn nữa, một nguyên lý cấu thành bảo đảm sự thống nhất của con người trong cuộc sống và vượt lên trên cái chết thể lý. Trong tư cách là linh mục, dĩ nhiên chúng ta lo lắng cho con người toàn diện, cả nhu cầu thể lý, những người đói, bệnh nhân, những người không gia cư. Nhưng chúng ta không chỉ lo về thân xác, nhưng cả những nhu cầu của linh hồn nữa. Những người đang chịu đau khổ vì bị vi phạm quyền hoặc vì một tình yêu bị phá hủy. Những người ở trong tối tăm đối với chân lý, những người đang đau khổ vì thiếu chân lý và tình thương. Chúng ta lo âu cho phần rỗi của con người trong thân xác và linh hồn. Và trong tư cách là linh mục của Chúa Kitô, chúng ta thi hành điều ấy với lòng nhiệt thành. Cần làm sao để người ta không bao giờ có cảm tưởng, chúng ta chu toàn kỹ lưỡng thời biểu làm việc của chúng ta, nhưng trước sau, chúng ta chỉ thuộc về chính mình. Một linh mục không bao giờ thuộc về chính mình. Người ta phải nhận thấy lòng nhiệt thành của chúng ta. Qua đó, chúng ta làm chứng tá về tin mừng của Chúa Kitô một cách đáng tin cậy. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được tràn đầy niềm vui về sứ điệp của Ngài, để với lòng nhiệt thành vui tươi, chúng ta có thể phụng sự chân lý và tình thương của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Đức Thánh Cha phê bình chủ trương đừng bất tuân phục để canh tân giáo hội. Linh mục Trần Đức Anh đã chuyển ý từ bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ làm phép dầu sáng thứ năm tuần thánh ngày 5 tháng 4 vừa qua. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của linh mục Nguyễn Hồng Giáo dựa theo những tư tưởng của cha Ranieri Cantalamessa về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, bằng chứng lớn nhất cho tình yêu thương phục vụ anh chị em. Trong thư thứ nhất gửi cho đồ đệ Timôthê, Thánh Phaolô nhắc lại rằng Chúa Giêsu Kitô trong cuộc thương khó đã làm chứng trước mặt tổng trấn Phi-la-tô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp. Làm chứng về điều gì? Khi nghe người khẳng định người có một vương quốc, ông tổng trấn rất đổi ngạc nhiên đã hỏi lại ngay: vậy ông là vua sao? Người đáp: chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích làm chứng cho sự thật. Sự thật nào đây? Không phải là sự thật về cuộc sống và về sự nghiệp của mình. Nhiều người đã chết và vẫn còn chết hiện nay cho một sự nghiệp bất chính mà vẫn nghĩ rằng nó là chính đáng. Nhưng sự phục sinh, vâng, chính sự phục sinh làm chứng cho sự thật về Chúa Kitô. Như sau này Thánh Phaolô sẽ nói trước diễn đàn Areopago ở thành phố Athens, Thiên Chúa đã cho mọi người một bảo đảm về Đức Giêsu khi cho người sống lại từ cõi chết. Tông độ Công vụ chương 17 câu 31. Cái chết bằng chứng tối cao cho tình yêu. Cái chết không làm chứng cho chân lý, nhưng cho tình yêu của Chúa Kitô. Hay nói đúng hơn, cái chết làm nên chứng cớ tối cao về tình yêu này, như chính Chúa Kitô đã nói. Không tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 13. Có người sẽ phản bác, còn có một tình yêu lớn hơn nữa, đó là tình yêu của kẻ chết vì thù địch của mình. Thì Chúa Giêsu cũng chính là một con người như thế và hơn bất cứ ai. Thư gửi giáo đoàn Roma viết, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Chúa Giêsu Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, hòa mai có ai dám chết vì những người lương thiện. Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Thư Roma chương 5 câu 6 đến câu 8. Và trên thập giá, Chúa đã cầu nguyện cho chính những kẻ đóng đinh mình. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Phúc âm cho Thánh Luca chương 23 câu 34. Có một thứ tu đức phiến diện, ca ngợi đau khổ và thập giá. Như thể tự mình, chúng là có giá trị. Chúa Giêsu dạy cho biết, chỉ có tình yêu mới đáng cho ta hy sinh tất cả vì nó. Người dạy ta phải yêu thương nhau, chứ không dạy phải làm khổ nhau. Đau khổ, thập giá, mà thiếu vắng tình yêu, thì chỉ còn là tai họa đè bẹp con người mà thôi. Nhưng với tình yêu, tất cả sẽ có một ý nghĩa, và gánh nặng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Thánh Augustino nói, khi yêu thì không đau khổ, mà nếu có đau khổ, thì người ta sẽ yêu thích cả nỗi khổ ấy. Sách Công vụ Tông đồ kể lại, các tông đồ bị điệu ra trước tòa, bị đánh đòn, bị cấm không được rao giảng về Chúa Giêsu Kitô phục sinh, rồi được thả ra. Các ngài ra về, lòng hân hoan vui mừng, không phải vì được trả tự do, nhưng vì thấy mình đã được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Chúa Giêsu. Sách Tông đồ Công vụ, chương 5, câu 41. Đối với các tông đồ, được chịu khổ vì đấng mình yêu mến, cũng là một ân huệ mà không phải ai cũng có. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Có tình yêu nghĩa là biết mình đang yêu hoặc đang được yêu, thì không sợ gì nữa. Thánh Phaolô đã trải nghiệm mãnh liệt chân lý này. Ngài chia sẻ kinh nghiệm ấy trong thư Roma như sau. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Không phải gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm đao. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Thư Roma chương 8 câu 35 đến 37. Sự phục sinh là câu trả lời cuối cùng cho mầu nhiệm sự chết. Cuộc đời không bao giờ hết khổ đau và nước mắt. Nhưng người môn đệ Chúa Kitô không chỉ bằng lòng với việc ghi nhận đau khổ như một sự kiện khách quan, rồi để mặc nó. Đau khổ phải bị loại bỏ, phải được vượt qua. Mọi người phải góp phần chống lại nó, dù biết rằng nó mãi mãi là một phần của cuộc đời trần gian. Ít nhất là tránh đừng gây ra đau khổ cho mình hay cho kẻ khác.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần thứ nhất những suy tư của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo về cái chết của Chúa Giêsu bằng chứng tối cao cho tình yêu. Thứ bảy tuần sau, cũng trong một chuyện tử tế, Đặng Thế Dũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần thứ hai những suy tư này. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio XII long trọng công bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời với tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại. Đây đã không phải là một hành động bất ngờ hay tự ý độc đoán của huấn quyền ngoại thường của Giáo Hoàng. Ngoài việc kết thúc một giai đoạn nghiên cứu lịch sử và thần học sâu xa đã được hướng dẫn với các tiêu chuẩn khoa học và phê bình nghiêm chỉnh, nở hoa trong giáo hội công giáo giữa các thập niên 1940-1950, việc công bố tín điều đội triều thiên cho một niềm tin đã có từ rất lâu đời và được tuyên xưng một cách đại đồng trong giáo hội trên toàn thế giới. Giai đoạn cuối cùng này kết thúc lộ trình của đức tin dài một thế kỷ, ban đầu được loan báo với các yếu tố tăm tối và trái nghịch nhau qua suy tư của các giáo phụ và các tiến sĩ của giáo hội Hoàn Vũ. Dần dần lễ phụng vụ Đức Maria hồn xác lên trời được chính xác hơn và các kiểu diễn tả nghệ thuật khác nhau, đặc biệt là ngành vẽ icon trên gỗ, cũng phát triển. Ý thức liên tục của tín hữu đạt tới một công thức cuối cùng chính xác và long trọng với sự can thiệp của Đức Giáo Hoàng Pio XII. Sau đây là các đường nét tổng hợp các giai đoạn lịch sử chính của lộ trình này. Trong Thánh Kinh, chúng ta đã không có chứng tá rõ ràng nào về việc Đức Maria hồn xác lên trời. Trong ba thế kỷ đầu, truyền thống giáo hội cũng không nói gì về số phận cuối cùng của Đức Maria. Lý do cũng vì hồi đó chưa có một giáo lý cánh trung học vững vàng. Tuy nhiên vào cuối thế kỷ thứ tư và cuối thế kỷ thứ năm đã có các dấu vết đơn sơ đầu tiên liên quan tới vấn đề này, phát xuất từ suy tư của Thánh Ephrem. Theo đó, thân xác trong trắng của mẹ Maria đã không phải chết và rữa nát. Timôthê thành Jerusalem khẳng định rằng Đức Trinh Nữ bất tử, bởi vì Chúa Kitô đã đưa mẹ về các nơi người đã lên trời. Từ khẳng định của Thánh Epiphanio cho rằng kết cục cuộc đời dương thế của mẹ Maria tràn đầy kỳ diệu và hầu như chắc chắn là mẹ đã có được nước trời với thịt xác của mẹ. Cho tới xác tín của tác giả một tác phẩm nhỏ tiếng Syriac, tựa đề Đám táng của Đức Trinh Nữ có phúc. Theo đó, ngay sau khi chết, linh hồn của Đức Maria lại kết hiệp với thân xác của mẹ. Vào cuối thế kỷ thứ năm, các nhà phê bình cho rằng các tác phẩm mạo thư cổ xưa nhất đề cập tới việc Đức Mẹ qua đời đều nêu bật cái chết đặc biệt của Mẹ Chúa và là yếu tố tiên khởi. Từ đó phát triển diễn văn liên quan tới biến cố hồn xác lên trời. Thế kỷ thứ sáu có tầm quan trọng đặc biệt đối với lịch sử phát triển của niềm tin vào biến cố Đức Mẹ hồn xác lên trời bên Đông Phương. Thật thế, việc cử hành phụng vụ lễ Đức Mẹ qua đời hay lễ Đức Mẹ ngủ đã bắt đầu bên Đông Phương, được phổ biến và đã được Hoàng đế Mauricio xác định mừng vào ngày 15 tháng 8. Trong giáo hội Cốp, lễ Đức Mẹ chết được mừng vào ngày mùng 6 tháng 2 và lễ Đức Mẹ phục sinh được mừng vào ngày mùng 9 tháng 8. Thói quen này vẫn được duy trì cho tới ngày nay. Cũng thế, giáo hội Abyssinia rất gần gũi với giáo hội Cốp, cũng mừng hai biến cố cuối cùng này trong cuộc đời Đức Maria. Giáo hội Armeni cũng cử hành lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời vào ngày 15 tháng 8. Khác với các giáo hội trên, giáo hội Syri Jacobit chỉ cử hành cái chết vinh hiển của Đức Maria vào ngày 15 tháng 8 mà không tưởng niệm sự phục sinh của mẹ, vì đã chấp nhận việc thân xác Đức Maria được đưa lên một nơi không được biết. Cần phải thừa nhận rằng sự phát triển của lễ Đức Mẹ qua đời hay Đức Mẹ ngủ là một chìa khóa và là một điểm lịch sử nền tảng đối với việc đào sâu diễn văn thần học tiếp theo. Và đối với niềm tin của người dân nơi biến cố hồn xác lên trời của Đức Maria, cả khi đối tượng của việc cử hành có thể rút tỉa ra từ chính tựa đề của ngày lễ hay từ các công thức của lời cầu nguyện của các phụng vụ khác nhau, không luôn luôn diễn tả cùng một niềm tin duy nhất. Thật thế, trong một vài công thức nổi bật lên tư tưởng của việc hồn xác lên trời, cả khi được diễn tả một cách không trọn vẹn. Trong một vài công thức khác, việc hồn xác lên trời bị khước từ và chỉ có tư tưởng của sự không rữa nát của thân xác đồng trinh của Đức Maria được nói lên mà thôi. Nhưng đa số các công thức không trình bày một cách rõ ràng tư tưởng của việc Đức Maria hồn xác lên trời, như được thần học ngày nay quan niệm và được diễn tả bằng công thức tín lý, trong khi cái chết vinh quang của Mẹ Thiên Chúa luôn luôn được công bố một cách rõ ràng. Từ thế kỷ thứ bảy đến thế kỷ thứ mười, giáo hội Hy Lạp Byzantine có nhiều chứng tá của các giáo phụ, các tiến sĩ và thần học gia khẳng định biến cố thân xác Đức Maria lên trời sau khi chết và phục sinh. Ở đây chỉ cần nhắc lại một số vị như Thánh Modesto thành Jerusalem qua đời năm 634, Thánh Germano thành Constantinople qua đời năm 733, Thánh Andrea đảo Creta qua đời năm 740, Thánh Gioan Damasceno qua đời năm 749, Thánh Cosma il Melode qua đời năm 743, Thánh Teodoro Studita qua đời năm 826 và Giorgio Thành Nicomedia qua đời năm 880. Nhưng chứng tá của các vị không có nghĩa là trong thời gian dài này, các thần học gia Byzantine đều có cùng tư tưởng như nhau. Thật vậy, đối với một vài thần học gia khác, có rất nhiều điều không chắc chắn liên quan tới sự hiện thực của Đức Maria trong thân xác và số phận cuối cùng của mẹ. Trong giáo hội Latin, cùng với các tác giả khẳng định biến cố xác Đức Maria lên trời, có một chứng tá chuyên môn của các thần học gia khác tuyên xưng rằng họ không biết số phận cuối cùng của Đức Maria ra sao. Chẳng hạn như Thánh Isidoro thành Sevilla qua đời năm 636, Đấng Đáng Kính Beda qua đời năm 735. Còn hơn thế nữa, trong thế kỷ thứ 8, trong vùng Asturias, người ta cho rằng Đức Maria đã chết như tất cả mọi người và chờ đợi sự sống lại và vinh quang sau hết. Tuy nhiên tại Roma, ngay từ thế kỷ thứ 7, với Đức Giáo Hoàng Sergio I, tín hữu cử hành lễ Đức Mẹ ngủ cùng một lần với lễ sinh nhật Đức Mẹ, lễ thanh tẩy và lễ truyền tin. Trong thế kỷ tiếp theo, từ Roma việc cử hành này lan sang Pháp và Anh Quốc, với tên là lễ lên trời của Đức Thánh Maria. Tên mới được dùng để gọi lễ này một cách tự phát, đặt vấn nạn liên quan tới sự sống lại lập tức của Đức Maria. Rồi trong các thế kỷ sau đó, có hai lập trường giáo lý được xác định. Lập trường thứ nhất chỉ chấp nhận giáo lý của biến cố thân xác Đức Maria lên trời như là một việc đạo đức, xét vì không có chứng tá của Thánh Kinh và các giáo phụ, mặc dù chấp nhận việc giữ gìn cho thân xác Đức Maria khỏi bị hư nát. Lập trường thứ hai bao gồm suy tư thần học sâu rộng về vinh quang mà thân xác Mẹ Thiên Chúa được hưởng trước, và coi đó là điều chắc chắn. Đóng góp ý nghĩa nhất cho lập trường này là tác phẩm của giáo phụ Pseudo Agostino tựa đề Sách về sự lên trời của Thánh Trinh Nữ Maria. Giáo phụ không mệt mỏi chiến đấu chống lại khuynh hướng bất ngộ của vài thần học gia đồng thời. Từ thế kỷ thứ 10 cho tới ngày nay, trong giáo hội Byzantine Hy Lạp cũng như Nga, xác tín sâu xa về việc thân xác Đức Trinh Nữ được vinh hiển sau khi chết được phổ biến rộng rãi giữa hàng giáo sĩ, các nhà thần học và trong đức tin bình dân. Xác tín này được chứng minh bằng việc cử hành trọng thể lễ Đức Maria hồn xác lên trời trong tháng 8, do sắc lệnh của Hoàng đế Andronico II. Mầu nhiệm hồn xác lên trời trở thành một trong các lễ trọng nhất kính Đức Mẹ. Nó cũng được diễn tả ra trong các hình vẽ icon trên gỗ, trong suy tư thần học và trong lòng đạo đức bình dân. Cả ngày nay nữa, mặc dù không chấp nhận định nghĩa long trọng của Đức Giáo Hoàng Pio XII, với một sự đồng thanh luân lý ngày càng lớn lao hơn, giáo hội Byzantine coi việc thân xác của Đức Maria lên trời như là một niềm tin đạo đức cổ xưa. Trong giáo hội Latin, ảnh hưởng của giáo phụ Pseudo Agostino đã có tính cách định đoạt trong năm thế kỷ đầu tiên của giai đoạn này, vì giáo lý của người về việc xác Đức Maria lên trời được chia sẻ và đào sâu bởi các tiến sĩ kinh viện nổi tiếng như Thánh Alberto Cả, Thánh Thomas, Thánh Bonaventura, vân vân. Nó xác định một phong trào thần học và bình dân ngày càng phổ biến liên quan tới biến cố xác Đức Maria được đưa lên trời. Trong thế kỷ 16, có nhiều thần học gia Tin Lành, bao gồm cả Martin Luther, vì các lý do phương pháp lấy lại các lập trường chống đối, bắt đầu khước từ chấp nhận niềm tin này của giáo hội công giáo liên quan tới biến cố thân xác Đức Maria lên trời. Nhưng các nhà hộ giáo đã mạnh mẽ phản ứng, khiến cho niềm tin đạo đức này trở thành một giáo lý chắc chắn, nơi các thần học gia cũng như nơi mọi tín hữu. Trong thế kỷ 18, chúng ta tìm thấy tài liệu đầu tiên xin tòa thánh định nghĩa tín lý Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đó là lời xin của vị tôi tớ Chúa Linh Mục Cesario Suguanin, thần học gia dòng các tôi tớ Đức Maria. Theo sau đó là rất nhiều lời xin khác đến từ nhiều nơi trong thế giới công giáo và với các uy tín luân lý và thần học khác nhau. chỉ cần nhắc tới lời Đức Hồng Y Sterk và Đức ông Sanchez, xin Đức Giáo Hoàng Pio IX năm 1849 và lời Hoàng hậu Isabella nước Tây Ban Nha xin Đức Pio IX định nghĩa tín lý Đức Mẹ hồn xác lên trời năm 1863. Thế rồi còn có hàng trăm lời thỉnh cầu khác nữa đã được đệ trình lên các người kế vị Thánh Phêrô cho tới năm 1941 và cho tới Đức Pio XII. Các linh mục Hendrik và Demos dòng tên đã thu thập tất cả các thỉnh cầu giữ trong văn khố mật của tòa thánh và cho ấn hành hai cuốn sách tựa đề Các thỉnh nguyện tòa thánh định nghĩa về việc thân xác Đức Thánh Maria đồng trinh lên trời. Việc ấn hành tài liệu nói trên bắt đầu một chặng mới quan trọng trong lịch sử của phong trào đề cao niềm tin vào việc Đức Maria hồn xác lên trời. Trong một bài viết trên Nguyệt San Marianum tựa đề Việc có thể định nghĩa Đức Thánh Maria lên trời, cha Hendrik minh nhiên các thỉnh nguyện thư do các tầng lớp khác nhau của thế giới công giáo, văn hóa cũng như giám mục, thần học gia cũng như dân thường, gửi về xin tòa thánh định nghĩa tín điều Đức Maria hồn xác lên trời. Ngoài ra cha còn cho thấy sự đồng thuận của thế giới công giáo, nhất loạt trên bình diện luân lý về vấn đề này, mặc dù có vài tiếng nói lẻ loi phản đối việc có thể định nghĩa tín điều như sự thật do Thiên Chúa mặc khải, hơn là phản đối sự kiện Đức Mẹ hồn xác lên trời. Các nghi ngờ này có nhiều lý do. Một vài nghi ngờ phát xuất từ chứng tá thiếu sót của Thánh Kinh. Vài nghi ngờ khác nảy sinh từ việc thiếu phân biệt giữa khía cạnh tín lý với khía cạnh lịch sử hay lý luận của vấn đề. Có nghi ngờ khác thì bắt nguồn từ sự thiếu cái nhìn tổng quát về các lý do đưa ra liên quan tới khả thể định nghĩa việc hồn xác lên trời. Nếu để riêng rẽ thì các lý do này không đủ mạnh, nhưng chúng có giá trị khi được gộp chung lại với nhau. Sau khi nhận được nhiều lời thỉnh cầu, ngày 1 tháng 5 năm 1946, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã gửi cho hàng giám mục công giáo toàn thế giới một thông điệp tựa đề Dei Pare Virginis để hỏi ý kiến các vị xem có thể định nghĩa tín lý Đức Mẹ hồn xác lên trời hay không, và các giám mục có cùng với tín hữu ước mong định nghĩa này hay không. Đại đa số các giám mục đã trả lời là có, và ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Pio XII đã công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, với tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Gọi tên con, cha đã gọi tên con, gọi tên con từ muôn vua. Gọi tên con, cha đã gọi tên con, gọi con từ muôn kiếp trước. Gọi tên con âu yếm, gọi con ngọt ngào, ôi tiếng tình yêu nhiệm màu. Gọi tên con lòng lòng trời cao biển sâu. Chúa biết con là chi, yêu đuối vấp ngã đã nhiều khi. Chúa biết con cần chi, Chúa biết con cần chi, cần tình lại soi.
Quý vị và các bạn thân mến, xin bắt đầu những phút cầu nguyện hôm nay với câu chuyện về anh Tư Còn. Lối xóm gọi anh là Tư Còn, vì anh ốm o gầy còm, lại mắc chứng bệnh, sáng xỉn chiều say, tối lăng quay, ngày mai nhậu tiếp. Mỗi lần nhậu vào thì lời ra, anh chửi bới xóm làng không trừ một ai. Một số người tìm hiểu hoàn cảnh của anh được biết, anh có một vợ và 5 người con. Ngày ngày anh đạp xe xích lô,
nhưng cũng không có đủ để nuôi sống gia đình. Các con anh lần lượt bỏ học vì không có tiền để đóng học phí. Nhà của anh nằm trên vũng sình lầy và bị dột nát. Sống trong hoàn cảnh cơ cực kéo dài suốt tháng này qua năm khác như thế, anh thất vọng nên mượn rượu để giải sầu. Nhưng chén rượu càng vơi thì chén sầu càng đầy ắp. Hiểu được hoàn cảnh đáng thương của anh, lối xóm quyết định kẻ bỏ công người bỏ của để cất lại cho gia đình anh một căn nhà chắc chắn và kín đáo trên đất liền. Rồi xóm làng cũng đưa đến những lon gạo, những bó củi, cái nồi, con dao, cái chén, vân vân. Thế là anh có đủ những vật dụng cần thiết trong gia đình và một căn nhà đàng hoàng, bảo đảm cho sức khỏe. Còn các con anh cũng được các bà mẹ nhận đỡ đầu và đài thọ cho học phí. Tất cả đều được đi học trở lại. Quá cảm động trước tấm lòng ưu ái của bà con lối xóm, anh Tư Còm đã bỏ rượu hẳn và bắt đầu giữ đạo súc sắn cùng với gia đình của anh. Theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta có thể nói anh Tư Còm đã phục sinh từ cõi chết của những ngày say sưa và bê trễ. Anh đã chết cho tính nghiện ngập của mình và sống lại cho tình yêu thương của Chúa và của mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã trải qua 40 ngày của mùa chay là thời gian chuẩn bị cho việc đón mừng mầu nhiệm phục sinh bằng sám hối, ăn năn, hãm mình, đền tội, thực thi bác ái. Giờ đây chúng ta sắp mừng ngày lễ phục sinh của Chúa. Chúng ta vui mừng vì Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết. Cùng chết với Ngài, chúng ta sẽ được sống lại với Ngài. Qua việc lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép rửa trong nghi thức vọng phục sinh, chúng ta khẳng định lại chân lý này và cố gắng mỗi ngày chết cho tội lỗi nhiều hơn để sống lại với Chúa trọn vẹn hơn. Trong biến cố phục sinh bằng quyền năng của Chúa, ngôi mộ chôn cất Chúa Giêsu được mở ra và Ngài đã bước ra khỏi mộ. Cũng bằng quyền năng của Thiên Chúa, những hòn đá chôn vùi cuộc đời của chúng ta sẽ bị lăn đi. Nó có thể là hòn đá của ích kỷ, chỉ biết đến lợi ích riêng mình. Chúa Kitô phục sinh sẽ giúp chúng ta lăn hòn đá đó đi, để biết dấn thân phục vụ Chúa và hạnh phúc của tha nhân. Nó có thể là hòn đá tham lam, mê ăn uống, đã từng đè nặng trên tâm hồn và thân xác chúng ta. Nó có thể là hòn đá lãnh đạm, thiếu tình thương, đã ngăn cản chúng ta phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em. Nó có thể là hòn đá an phận nhút nhát, khiến chúng ta chỉ giữ đạo Chúa, Chúa Nhật qua việc xem lễ, đọc kinh. Chúa Kitô phục sinh sẽ giúp chúng ta sống đạo, sống niềm tin, thực thi bác ái một cách tràn đầy tình mến hơn. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi năm khi mừng lễ phục sinh, chúng ta chiêm ngưỡng tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và chúng ta nhận được sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh để phá vỡ những hòn đá chôn vùi cuộc đời mình, để thực sự sống với Chúa Kitô từ nay. Chúng ta hãy tìm thời giờ sống những giây phút thinh lặng, để thử tìm hòn đá nào cần phải được lăn đi. Phải chăng đó là sự thiếu trong sạch, không lương thiện, lười biếng, cô, kiêu căng, giận hờn, ghen tương? Cùng với sự giúp đỡ của Chúa Kitô, chúng ta hãy ném nó ra khỏi cuộc đời của mình, để hưởng niềm vui phục sinh trọn vẹn hơn. Nhưng phục sinh cuộc đời mình thôi chưa đủ, chúng ta còn có bổn phận giúp thân nhân, bạn bè và đồng loại cùng hưởng ơn phục sinh. Lạy Chúa Giêsu, cùng với những giây phút Chúa nằm yên trong mộ, xin cho tâm hồn chúng con cũng lắng dịu để kiểm điểm cuộc đời mình,
tìm hiểu xem hòn đá nào đã và đang ngăn cản chúng con không tiến sâu được vào tình yêu của Chúa và không gặp gỡ được tha nhân. Và khi đã biết được nhờ sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, thì xin Chúa cho chúng con có nghị lực để lăn những hòn đá ấy ra khỏi cuộc sống, để chúng con thực sự chết cho những tính hư nó xấu và trỗi dậy ra khỏi mồ, để sống cuộc sống xứng với công nghiệp cứu rỗi mà Chúa đã phải trả một giá rất đắt qua khổ hình và cái chết thập giá của Chúa. Chúa đã chết để cho chúng con được sống. Con xin quyết tâm tiếp tục cuộc sống phục sinh của Chúa. Đó là cuộc sống, dám sống cho một niềm tin và dám chết cho một cuộc tình. Tin vào tình Chúa đã yêu thương con, chúng con xin tận hiến cuộc đời để sống trọn vẹn luật yêu thương, mến Chúa và yêu người. Amen.
Ngài thương con biết Ngài thương con, dù con thân phận thấp hèn. Ngài thương con biết Ngài thương con, dù bao lần con bất xứng. Ngài thương con chia sớt khổ đau ngọt bùi, gánh vác cùng con phận người. Ngài thương con, tình Ngài ngàn năm trắng vơi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa phục sinh an bình và thanh.